Có một sự thật khá là thú vị ấy nhỉ. Không có thành phố nào trên thế giới mà lại xuất hiện trên màn ảnh nhiều như Paris. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về cái mối liên kết đặc biệt này, gần như là huyền thoại rồi, giữa kinh đô ánh sáng và điện ảnh. Mục tiêu là để khám phá xem điều gì đã khiến Paris trở thành một biểu tượng điện ảnh lớn đến vậy.
Vâng, đúng thế ạ. Và thực sự là không thể nói về lịch sử điện ảnh mà lại không nhắc đến vai trò nền móng của Paris được. Ngay từ những ngày đầu tiên của nghệ thuật thứ bảy, thì thành phố này đã là trung tâm rồi, là nơi khởi nguồn của rất nhiều đổi mới.
Vậy mình bắt đầu từ những cái mốc đầu tiên đi. Buổi chiếu phim công cộng mà có thu tiền ấy, lần đầu tiên của anh em nhà Lumière, cuối năm 1895, thì phim lại là quay ở Lyon.
À vâng, đúng rồi, phim đó quay ở Lyon, nhưng mà chính Paris mới là nơi mà cái gọi là nghệ thuật điện ảnh thực sự hình thành. Phải kể đến Georges Méliès đấy, ông ấy vốn là một ảo thuật gia, sau đó chuyển sang làm phim.
À, Méliès, ông này là người tiên phong ở Paris đúng không? Về kỹ xảo, rồi viết kịch bản, lập studio đầu tiên.
Chính xác ạ. Và cái điều quan trọng ở Méliès ấy không chỉ là ông phát minh ra những thứ đó đâu, mà là ông ấy đã nhìn thấy cái tiềm năng. Ông ấy biến những cái thước phim mà chỉ ghi lại hiện thực đơn thuần thành một cái phương tiện kể chuyện đầy ma thuật, đầy tưởng tượng.
Một bước ngoặt lớn đấy chứ.
Vâng, chính cái tinh thần sáng tạo đó đã định hình nên cái gọi là DNA của điện ảnh Pháp. Và nó đặt Paris vào vị trí tiên phong. Một vị thế mà Paris vẫn giữ được ngay cả khi Hollywood bắt đầu nổi lên mạnh mẽ.
Cái tinh thần tiên phong ấy, nó còn tiếp tục nữa. Ví dụ như Paris là nơi chiếu những bộ phim nấy đầu tiên khoảng cuối những năm 1920. Rồi gần đây hơn thì lại là buổi chiếu phim kỹ thuật số công cộng đầu tiên ở châu Âu năm 2000 của Philippe Benin.
Đúng vậy. Rõ ràng Paris không chỉ là nơi khai sinh mà còn liên tục là cái sân khấu cho những tiến bộ về công nghệ của điện ảnh.
Tây Tuần, các trào lưu nghệ thuật thì sao? Có vẻ như Paris cũng là nơi sản sinh ra nhiều cái mới.
Chắc chắn rồi ạ. Ngoài công nghệ ra, thì Paris đúng là mảnh đất của các trào lưu nghệ thuật quan trọng làm thay đổi cả bộ mặt điện ảnh thế giới luôn.
Ví dụ như là...
chủ nghĩa hiện thực Pháp.
Vâng, đó là một ví dụ. Nhưng có lẽ là không có trào lưu nào mà gắn liền với Paris và tạo tiếng vang quốc tế mạnh mẽ như là làn sóng mới.
À, Nouvelle Vague. Những năm 60, đúng rồi, Nouvelle Vague. Nó khởi nguồn từ những nhà phê bình phim trẻ tuổi. Sau đó họ trở thành đạo diễn luôn. Và họ... phá vỡ hết các quy tắc làm phim truyền thống một cách rất táo bạo.
Cụ thể là họ làm gì khác biệt à?
Họ đưa máy quay ra thẳng đường phố Paris, dùng ánh sáng tự nhiên, diễn viên thì có khi không chuyên, lối kể chuyện cũng phi tuyến tính lựa.
Nghe như là một cuộc cách mạng thực sự ấy nhỉ? Tại sao nó lại gây chấn động đến thế vào thời điểm đó?
Có lẽ là vì cái sự chân thực và cái năng lượng tươi mới của nó. Những phim như là A Bout de Souffle của Godard,
Breathless.
Vâng, hay là Les Quatre Cent Coups của Truffaut. Chúng không chỉ kể chuyện đâu, mà chúng nắm bắt được cái tinh thần của cả một thế hệ, cái sự nổi loạn, cái khát khao tự do ấy. Mà bối cảnh chính là đường phố, là quán cà phê của Paris.
Thế là Paris không chỉ là cái phong nền đẹp nữa.
Đúng thế. Mà nó là một không gian sống động, phức tạp.
Ngoài việc là cái nôi của các trào lưu như vậy, thì bản thân Paris cũng trở thành một nhân vật quan trọng trong rất nhiều phim kinh điển. Nhắc đến phim Hôtel du Nord năm 1938 chẳng hạn, có ai mà không nhớ câu thoại nổi tiếng của Arletty không?
Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Huyền thoại luôn.
Mà buồn cười là nghe nói cảnh đó thực ra quay trong studio.
Vâng, đúng là quay trong studio. Nhưng mà cái khách sạn thật ở bên kênh Saint-Martin ấy, nhờ bộ phim mà thành huyền thoại luôn.
Thế mới thấy sức mạnh của điện ảnh ghê gớm thật, nó tạo ra biểu tượng.
Vâng, đôi khi còn mạnh hơn cả thực tế nữa. Rồi những phim khác thì lại nắm bắt những khoảnh khắc lịch sử rất quan trọng, như là La Traversée de Paris hay là Le Dernier Métro chẳng hạn. Nó phản ánh cái cuộc sống ngột ngạt thời phát xít chiếm đóng.
Còn Paris Brutal thì tái hiện lại ngày giải phóng Paris năm 44. Đúng không? Mỗi bộ phim lại cho thấy một cái nhìn, một khía cạnh khác của Paris.
Và không thể không nhắc tới một phim gần đây hơn, Les Fabuleux Destins d'Amélie Poulain.
Oh, Amélie.
Phim này thì vẽ ra một Paris rất là mộng mơ, kỳ diệu, khiến cả thế giới mê mẩn luôn ấy. Và mông mác ấy.
Thành điểm đến của người hâm mộ.
Chính xác. Cứ như là mỗi bộ phim lại thêm một lớp nghĩa mới cho thành phố này vậy.
Đúng thế ạ. Từ Paris lãng mạn, Paris lịch sử, Paris đời thường, rồi cả Paris huyền ảo nữa, điện ảnh cứ liên tục tái tạo và tô điểm thêm cho hình ảnh thành phố. Và rõ ràng là cái hình ảnh đó nó lại tác động ngược trở lại. Nó định hình cách mà du khách nhìn nhận, trải nghiệm Paris. Amélie và Montmartre là ví dụ rõ nhất rồi.
Sức hấp dẫn của Paris thì đúng là không chỉ giới hạn ở Pháp. Rất nhiều nhà làm phim quốc tế cũng chọn Paris làm bối cảnh từ kinh điển như An American in Paris.
Vâng.
Đến những phim hiện đại hơn như Midnight in Paris của Woody Allen, rồi Da Vinci Code hay là Moulin Rouge nữa.
Rất nhiều luôn.
À, còn có dự án Paris Je T'aime nếu chứ, rất độc đáo. Nhiều đạo diễn từ khắp nơi trên thế giới cùng kể chuyện về các quận của Paris.
Vâng, điều đó cho thấy rằng Paris có một cái sức hấp dẫn toàn cầu thực sự. Một cái hình ảnh biểu tượng mà nó ăn sâu vào tiềm thức văn hóa của thế giới rồi. Các nhà làm phim quốc tế thường tìm đến Paris để khai thác chính cái hình ảnh đó. Lãng mạn, nghệ thuật, đôi khi là bí ẩn.
Nhưng mà cái nhìn từ bên ngoài ấy, liệu nó có giống với Paris thực tế không?
Đôi khi thì nó cũng tạo ra một cái phiên bản Paris hơi đóng gói một chút. Có thể khác với trải nghiệm của người dân sống ở đó hàng ngày.
Vậy còn tình hình quay phim thực tế hiện nay thì sao ạ? Paris có còn là một phim trường lớn không? Tiễn phí á?
Chỉ tình phí đỗ xe thôi.
Ồ, nhưng chắc là quay ở những nơi đặc biệt, những địa danh nổi tiếng thì phải khác chứ.
À vâng, những nơi đó thì có biểu phí cụ thể ạ. Ví dụ như quay ở các bảo tàng hay hầm mộ, các công trình kiến trúc nổi tiếng. Chi phí có thể vào khoảng 4.000 euro một ngày cho một đoàn phim điện ảnh, ví dụ thế, tại một số bảo tàng hoặc hầm mộ.
Cũng là một khoản thu đáng kể cho thành phố đấy nhỉ?
Vâng, ước tính thì nguồn thu này cũng vào khoảng 500.000 đến 700.000 euro mỗi năm. Nó cho thấy là ngành công nghiệp điện ảnh cũng là một phần quan trọng của kinh tế đô thị Paris.
Như vậy, nhìn lại thì thấy vai trò của Paris trong điện ảnh thật là đa dạng và kéo dài xuyên suốt lịch sử. Từ nơi khai sinh, rồi nguồn cảm hứng cho bao nhiêu trào lưu nghệ thuật, là bối cảnh cho vô số câu chuyện, rồi đến giờ vẫn là một phim trường rất sôi động.
Vâng. Và điều đó nó đặt ra một cái câu hỏi cuối cùng cũng khá là thú vị đấy ạ. Đó là việc mà Paris cứ liên tục được tái hiện, được lý tưởng hóa trên màn ảnh như vậy, thì nó đã định hình chính cái bản sắc của thành phố và cách người dân ở đây cảm nhận về nơi họ sống như thế nào. Liệu có tồn tại một cái gọi là Paris điện ảnh, nó song song với Paris thực tế không? Một cái hình ảnh tưởng tượng thôi, nhưng mà lại có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ trên toàn cầu, thậm chí là vượt ra ngoài cả ngành du lịch nữa.
Một câu hỏi rất hay để chúng ta cùng suy ngẫm.